Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sau 2 ngày rưỡi làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đối với 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. Phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đã có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 162 lượt đại biểu chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận. Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình rõ thêm về những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đúng và trúng những vấn đề cử tri nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện công tác hội những tháng đầu năm 2024. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp nghiên cứu mang tính chiến lược cho hoạt động hội, góp phần đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong đó, lãnh đạo thành phố còn gợi mở nghiên cứu một số nội dung công việc, cách làm cụ thể để phong trào nông dân thành phố phát triển nhanh, bền vững. Cũng sáng nay, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri ba phường An Khánh, An Hòa, An Nghiệp trước kỳ họp giữa năm 2024. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ba phường kiến nghị đến các đại biểu, thành phố cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp đánh bắt cá bằng sung điện gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Cần sớm giải quyết khắc phục tình trạng thi công đường Hoàng Quốc Việt gây sụt lún nước nhà dân, có giải pháp giải quyết dứt điểm rác thải trên một số kênh rạch cùng rác thải sinh hoạt để tránh tạo nhiều điểm tập kết rác. Có kế hoạch lắp đặt các đèn giao thông tại các điểm giao của đường Hoàng Quốc Việt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Sáng nay, các học sinh lớp 9 của thành phố Cần Thơ tiếp tục bước vào môn thi thứ 3, cũng là môn thi cuối cùng dành cho các thí sinh không có nguyện vọng vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng của kỳ thi tuyển sinh 10 với môn thi ngữ văn. Thời gian làm bài thi là 120 phút, đạt tỷ lệ 99%, vắng 111 thí sinh. Theo các thí sinh dự thi thì đề thi môn ngữ văn năm nay nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 9. Các em đã được ôn tập nên thuận lợi trong lúc làm bài thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Sáng mai, ngày 7 tháng 6, các thí sinh có nguyện vọng học tại trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng sẽ tiếp tục thi các môn chuyên. Thời gian làm bài là 150 phút. Chiều hôm qua, tại trường Đại học Nam Cần Thơ DNC diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa DNC, Bệnh viện DNC với tổ chức The Vietnam Medical Education, VMED, Ấn Độ, nhằm tăng cường trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, giáo dục đào tạo, y tế. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường DNC cho biết, ngày 24 tháng 6 tới, DNC sẽ mở khoa y quốc tế, đào tạo sinh viên y khoa quốc tế tại DNC. Giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, những nhà khoa học ngành y có uy tín của Việt Nam và các nước. Giảng dạy bằng ngôn ngữ Anh là chính. Khóa đầu tiên gồm 150 sinh viên. Sáng nay tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam tổ chức chủ hoạt động tập huấn thăm đồng và tọa đàm nhằm đánh giá hiệu quả dự án Forward Farming. Ra mắt từ tháng 9 năm 2023, sáng kiến Forward Farming là sự hợp tác giữa Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với nhiều đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo. Kết quả qua 3 vụ triển khai mô hình đã giảm lượng giống gieo xạ 60kg giống 1 hectare, giảm lượng nước tưới, giảm lượng phát thải khí nhà kính và chi phí đầu vào, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế so với mô hình canh tác truyền thống. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 618 đồng một lít, xăng RON 95-3 giảm 542 đồng một lít, dầu diesel giảm 325 đồng một lít, dầu hỏa giảm 374 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut giảm 253 đồng một ký. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng miếng cho 4 ngân hàng quốc doanh và công ty SJC là 75,98 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Nếu so với giá mở bán phiên đầu tiên là 78,98 triệu đồng, thì mỗi lượng vàng hôm nay do Ngân hàng Nhà nước bán ra đã giảm 3 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã giành thắng lớn trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương. Kết quả này vừa được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố. Theo kết quả này, Đảng Nhân dân Campuchia nhận được ghế chủ tịch của tất cả 25 hội đồng thủ đô, tỉnh. Với nhiệm kỳ 5 năm, các hội đồng địa phương các cấp khóa 4 tại Campuchia được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động, đóng góp ý kiến cho công tác lãnh đạo điều hành của chính quyền cấp địa phương nhằm đảm bảo ổn định chính trị an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại đất nước Chùa Tháp. Từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6, 370 triệu cử tri châu Âu được kêu gọi đi bầu nghị viện châu Âu, một trong ba định chế trụ cột của Liên minh châu Âu. Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu thu hút quan tâm của cử tri trong bối cảnh đang có nhiều vấn đề, chỉ có thể giải quyết ở mức độ toàn Liên minh châu Âu. Tỷ lệ đi bầu có thể lên tới 70% so với 60% trong lần bầu cử trước. Israel chuẩn bị cho hành động quân sự mạnh mẽ ở biên giới phía Bắc nhằm khôi phục an ninh bằng cách này hay cách khác tại những khu vực bị nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn nhắm đến trong nhiều tháng giao tranh. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thị sát hôm qua tại khu vực biên giới phía Bắc giáp Lebanon. Theo thống kê của Reuters, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết khoảng 300 chiến binh Hezbollah ở Lebanon và khoảng 80 thường dân thiệt mạng. Israel cho biết các cuộc tấn công từ Lebanon đã khiến 18 binh sĩ Israel và 10 dân thường thiệt mạng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa thông qua nghị quyết chỉ trích Iran thiếu hợp tác với cơ quan này. Đây là động thái đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022, trong bối cảnh các nước phương Tây lo ngại Tehran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nghị quyết do Anh, Pháp và Đức soạn thảo được thông qua ngày 5 tháng 6 giờ địa phương với 20 phiếu thuận, 12 phiếu trắng, 2 phiếu chống của Trung Quốc và Nga. Một nước không tham gia bỏ phiếu. Sau khi nghị quyết được thông qua, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc động thái này là dội dàng và thiếu khôn ngoan, không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý, kỹ thuật và chính trị nào và sẽ tác động tiêu cực đến quá trình tương tác ngoại giao và hợp tác mang tính xây dựng giữa các bên, đồng thời cho biết Iran sẽ có phản ứng nghiêm túc và hiệu quả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.